Thưa quý vị, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người Việt Nam, đặc biệt là trí thức trẻ và doanh nhân tìm đường ra nước ngoài, làm ăn, định cư, thực hiện giấc mơ đổi đời của mình hay là chỉ đơn giản để thể hiện hết khả năng của mình. Báo Doanh nhân Sài Gòn Online số ra ngày hôm qua 8 tháng 10 có nhắc đến vấn đề hệ lụy đa chiều từ vòng xoáy di dân. Một ví dụ đó là vài năm gần đây, chi nhánh của một ngân hàng nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự cao cấp. Cá biệt, một bộ phận có 5 trong số 7 chuyên viên dù hưởng mức lương là 4.000 đô la Mỹ một tháng vẫn lần lượt xin nghỉ việc vì cùng một lý do, định cư nước ngoài. Trong khi đó thì ở miền Trung, lễ hội Trung thu vừa qua tại các gia đình ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh chỉ có người già và trẻ em mà thôi, bởi vì hơn 30% trong tổng số gần 15.000 cư dân tại đây đang làm việc tại hơn 22 quốc gia trên thế giới. Người đi mới nhất là khoảng 3 năm, người đi lâu hơn là 15 năm. Nhiều gia đình có cả 3 thế hệ với hơn 10 người đều xuất khẩu lao động. Họ lần lượt gia hạn hợp đồng lao động nhiều năm, tạo nên làn sóng ngầm di cư có thời hạn. Thậm chí do quá nhiều lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc, khiến 5 huyện của Hà Tĩnh bị cấm không được tham gia chương trình hợp tác lao động với Hàn Quốc, tức là chương trình EPS trong năm 2016. Đăng Trình này, thực trạng người Việt Nam di cư ra nước ngoài trong năm qua như thế nào?
Vâng, thưa anh, theo thống kê mới nhất của Tổ chức Di dân Quốc tế, mỗi năm Việt Nam có trung bình hơn 100.000 người di cư và Việt Nam đang nằm trong top 10 quốc gia có số du học sinh nhiều nhất thế giới. Hàng năm, không chỉ nhóm người trí thức xin định cư và tìm kiếm công việc tại những quốc gia phát triển mà nhu cầu di cư, mà xu hướng di cư còn lan rộng sang tầng lớp khác từ nhóm doanh nhân định cư dạng đầu tư tại Mỹ, Âu Châu hay Úc. Nhóm lao động phổ thông cũng đang tìm đến các thị trường cần nguồn nhân lực giá rẻ như Đài Loan, Nhật, Mã Lai, Hàn Quốc và Trung Đông. Sự thiếu hụt lực lượng lao động, đặc biệt là lao động chất xám, đang tạo ra những khoảng trống mất cân đối không chỉ trên thị trường lao động mà còn trên cả bình diện kinh tế. Cùng với dòng tiền chạy ra khỏi biên giới, còn có hệ lụy xã hội khi nhiều đứa trẻ phải rời xa vòng tay của cha mẹ.
Có một câu hỏi đặt ra là như thế này, vậy người Việt Nam di cư bằng cách nào? Theo báo Doanh nhân Sài Gòn Online, sự gia tăng về số lượng người di cư Việt Nam thời gian qua diễn ra đồng loạt ở cả ba trục chính, gồm có di cư du học, di cư lao động ngắn hạn và gia hạn theo hợp đồng lao động, và di cư theo diện hôn nhân gia đình. Một con số chắc là sẽ khiến nhiều người bất ngờ đây. Làn sóng ngầm di cư đã lên đến gần 2.6 triệu người từ năm 1990 đến nay, trong đó tổng số hơn 4.5 triệu người Việt, tương đương khoảng 4.7% công dân Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài. Vậy thì Đăng Trình này, người Việt tìm đường ra nước ngoài vì lý do gì?
Vâng, đặc điểm dễ nhận thấy ở các quốc gia đích đến của người Việt thường có môi trường trong lành, cơ hội việc làm tốt và dịch vụ y tế tiên tiến. Trong báo cáo di cư và kiều hối thế giới, World Bank đánh giá Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia di cư nước ngoài nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á, Thái Bình Dương tính đến năm 2013. Trong một thế giới phẳng, quy luật cung cầu về sức lao động, dịch vụ, chênh lệch về mức sống và thu nhập, các điều kiện an sinh xã hội đã thúc đẩy mạnh mẽ các luồng di cư từ Việt Nam ra nước ngoài.
Và thưa quý vị, nếu quý vị để ý đến nước láng giềng Trung Quốc với lượng người di cư lớn nhất trên thế giới, có thể thấy cơn bão thật sự nằm ở hiện tượng người ta gọi là smurfing, di cư vốn ra khỏi quốc gia. Chỉ tính riêng năm 2015, vốn đầu tư mới của Trung Quốc vào châu Âu đạt đến 30 tỷ đô la Mỹ so với 18 tỷ đô la Mỹ của năm 2014. Cũng trong năm 2015, gần 1.000 tỷ đô la Mỹ đã được các cá nhân và công ty chuyển ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc, theo số liệu của ngân hàng JP Morgan Chase. Cùng lúc đó, thì số người Hoa được cấp thẻ cư trú trên lãnh thổ các nước châu Âu là gần 77.000 người. Những người Trung Quốc giàu thường chọn định cư ở Mỹ và châu Âu, còn New Zealand hay là Úc là điểm đến của tầng lớp trung lưu. Trung bình một người Hoa di cư theo diện đầu tư thường chuyển khoảng 7 cho đến 10 triệu đô la Mỹ ra khỏi đại lục. Và tại Việt Nam, thưa quý vị, xu hướng tương tự cũng diễn ra. Đơn cử là chiều dòng tiền chảy ra khỏi biên giới thường tập trung ở nhóm doanh nhân Việt di cư đầu tư và di cư du học. Theo báo Doanh nhân Sài Gòn, ông Chris Lộc Đào, tổng giám đốc công ty tư vấn định cư USIS, đã cho báo này biết, trung bình một doanh nhân Việt Nam di cư theo diện EB-5, định cư thông qua đầu tư dự án vào Mỹ, thường bỏ ra chi phí đầu tư từ 3 đến 7 triệu đô la Mỹ. Trong gần một thập niên tư vấn định cư, thì USIS đã tư vấn thành công cho hơn 100 doanh nhân Việt Nam, đồng nghĩa với lượng tiền ra khỏi Việt Nam ít nhất là 1 tỷ đô la Mỹ, thưa quý vị. Nhìn rộng ra thì theo thống kê sơ bộ, trên cả nước có khoảng 2.500 công ty đang cung cấp dịch vụ tư vấn du học và định cư. Còn theo ước tính chưa đầy đủ của những chuyên gia tư vấn định cư thì mỗi năm chỉ riêng nhóm doanh nhân thông qua các suất đầu tư nhà đất, dự án nhằm hợp thức việc đổi màu hộ chiếu đã mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam 10 đến 12 tỷ đô la Mỹ. Đó là con số liên quan đến những doanh nhân. Thế còn những du học sinh Việt Nam ra nước ngoài thì như thế nào hả Đăng Trình?
Vâng, theo nhóm công tác giáo dục và đào tạo thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Thường niên VBF 2015, Việt Nam hiện có hơn 110.000 học sinh du học tại hơn 50 quốc gia với mức học phí 40.000 Mỹ Kim mỗi năm. 90% số này là du học tự túc, nghĩa là du học sinh Việt Nam mỗi năm đang bỏ ra một khoản tiền gần 3 tỷ Mỹ Kim để có được nền giáo dục quốc tế. Tại Úc, tính đến cuối năm 2015, có khoảng 28.500 sinh viên Việt Nam đang học tập và nguồn tiền mà gia đình Việt chi trả cho các khoản chi phí tại Úc trung bình là vào khoảng 25.000 Mỹ Kim mỗi năm. Như vậy, với lượng du học sinh gia tăng mỗi năm thêm 5-7%, ngoại hối chảy ra khỏi Việt Nam chỉ tính riêng cho diện di cư du học sẽ gia tăng trung bình khoảng 250 triệu Mỹ Kim. Hầu hết người Việt Nam di cư đến các nước phát triển, trong đó tập trung đông nhất là ở Mỹ, hơn 1,3 triệu người. Pháp có 125.700 người, Đức gần 113.000 người, Canada 182.800 người, Úc 227.300 người, Hàn Quốc 114.000 người. Tại các nước Đông Âu và một số nước châu Á như Lào, Campuchia, Mã Lai, mỗi nước có khoảng trên 10.000 người Việt di cư đến đây. Báo cáo của World Bank cho biết, lượng kiều hối gửi về Việt Nam trong năm 2015 đạt gần 13 tỷ Mỹ Kim và Việt Nam đứng thứ 11 thế giới về kiều hối trong năm 2015, xét trên quy mô toàn cầu.
Và có một thực tế nữa, đó là vấn đề tái hòa nhập môi trường bản xứ. Du học sinh sau thời gian học tập và sinh sống ở nước ngoài thường không tìm thấy tiếng nói chung trong môi trường làm việc tại quê nhà. Và những người đã di cư thì sau thời gian gửi tiền lo cho gia đình tại quê hương, nay bắt đầu đầu tư tại quốc gia mà họ đang sinh sống. Các thế hệ F1, F2, tức là con cháu của những người di cư đầu, thường dần dần sẽ ít gắn kết với quê hương.